trên bài quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái ngày tu học, thì bây giờ thì đến cái giờ giảng. Bữa qua thì mình học cái phần đầu của cái bản kinh Ba Cửa Giải Thoát. Quý vị có muốn nghe tiếp không ạ? Bữa qua quý vị nghe có hiểu gì không? Có hiểu không ạ? Không hiểu muốn nghe tiếp làm sao được. Hả? Nếu mà nghe kinh Phật á, hiểu á là tốt, mà không hiểu á cũng tốt luôn. Quý vị thấy lạ không ạ? Tại vì nếu mà quý vị hiểu đó, quý vị hiểu cái gì chứ, đúng không ạ? Vì Phật đó là muốn cho chúng ta đó là không có hiểu, bớt đi cái sự mà nhận cái thức nhạy bén của mình. Nên là chính cái chỗ mà mình không hiểu đó thì chúng ta mới thực sự là hiểu. Bởi vì đó, chúng ta tu làm sao mà giống như là một đứa trẻ, tâm hồn mình nó non trẻ lại. Tuy là già 80-90 tuổi mà tâm hồn như đứa trẻ vậy đó, tốt hơn, gần đạo hơn. Cái gì mà coi phim trưởng mà tiểu hòa thượng đó, mấy vị đại lão hòa thượng đó, thì không thể nào mà khai phá được vô tự thiên thư. Mà cả bốn hòa thượng đó nhập thất để mà nghiên cứu vô tự thiên thư đó, đều bị học máu hết. Nhưng mà tiểu rồi cái cuốn đó nó trở thành người ta bị lãng quên đi. Bởi vì đó là thấy là bốn vị đại lão hòa thượng mà cũng không có cái khả năng nào mà hiểu được cái vô tự thiên thư. Rồi mặc dù là cái cuốn nó quý báu đó, cuối cùng á được để vào trong tàng kinh cát, quý mà không ai biết sử dụng hết. Thì một bữa nọ đó, tiểu hòa thượng mới đi vào, vô tình thôi, lật cái cuốn vô tự thiên thư, tự nhiên thấu hiểu được nội công thâm hậu liền. Chỉ lật ra đọc có mấy trang là nội công thâm hậu. Kể cả một cái người mà võ công mà tu học mấy chục năm đó là cũng không chịu nổi cái nội công của tiểu hòa thượng đó. Ghê như vậy đó. Thì đây là một cái ẩn ý. Bây giờ quý vị thấy đó là pháp của Phật giống như là một cái quyển vô tự thiên thư. Tại vì pháp của Phật đó là nhiều chữ như thế, nhưng mà thật ra kinh Phật là không chữ. Đó mới gọi là kinh Phật. Mà kinh này gọi là kinh gì ạ? Là tâm. Tâm kinh. Mình nghe nói tâm kinh là quý vị phải đọc hết cái bài Bát Nhã Ma Ha, Bát Nhã Ba La Mật Đa mới gọi là tâm kinh. Thật ra tâm kinh là cái chỗ mình không hiểu, cho nên là mới nói là pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Cho nên quý vị tu làm sao mà tâm như là một đứa trẻ thơ vậy? Nghĩa là không có tư lự gì hết, hồn nhiên trong sáng. Thì tự tính cái hồn nhiên trong sáng đó là quý vị cảm giác rất là vui, rất là an lành. Nhưng mà khác hơn đứa trẻ, bởi vì cái đứa trẻ là không có hiểu biết gì hết. và sống mà giống như là không bị hạn cuộc, nhưng mà tâm rất là ngây thơ trong sáng đó, không còn có những cái quan điểm. Ví dụ như bây giờ quý vị tu hành nó bị trở ngại là bởi vì chúng ta quá nhiều cái quan điểm của sự tu hành. Tu là phải như vậy nè, đúng không ạ? Tu là phải là niệm Phật, tu là phải là quán chiếu, tu là phải như thế này. Mà niệm Phật có nhiều cách niệm Phật nữa. Cho nhiều quý vị Phật tử là học Phật pháp nhiều quá, không biết mình tu cái pháp nào đây, đúng không ạ? Mỗi thầy nghe nói một kiểu, mỗi thầy dạy một kiểu, không biết mình tu kiểu nào cho nó phải nữa. Cho nên đó là thầy này mới vừa nghe thầy này dạy hay, cái nghe thầy kia nói ở cái kiểu này hay hơn, cái chạy qua cái kiểu này. Thì như vậy là chúng ta là chất chứa trong lòng mình quá nhiều cái kiến chấp, quá nhiều cái quan điểm. Mà chính vì vậy đó là chúng ta chỉ ở trên pháp tướng mà chỉ là khổ đau thôi, trên pháp đối trị mà khổ đau. Cho nên làm sao đó, đối với tâm của chúng ta, đối với các pháp hành của mình, đối với cái phiền não của mình, làm sao mà quý vị lấy cái không tướng để đối với cái tướng. Đó là cái chỗ mà cái không tướng là cái sẵn. Cho nên rất đáng tiếc là chúng ta đã có cái sẵn không tướng mà chúng ta không có vận dụng được, mà luôn luôn chúng ta chỉ lấy cái tướng mà đối với cái tướng. Cho nên vì vậy mới có cái sự chiến tranh. Khi nào mà chúng ta lấy cái không tướng đối với cái tướng thì như vậy đó là chúng ta mới hết khổ đau được. Đó là cái pháp mà là một cái năng lực duy nhất mới có thể đưa mình ra khỏi khổ. Mà chính cái chỗ không tướng này quý vị mới thể được gọi là cái vô tự thiên thư. Chứ còn tất cả những cái ngôn ngữ mà Phật nói ra đều là những ngôn ngữ chết, nghĩa là những cái ngôn ngữ này chỉ là đối tướng bệnh mà nói mà thôi. Mà những cái ngôn ngữ này Đức Phật quá khéo léo dùng nhiều cái phương tiện để cho chúng ta không còn ngôn ngữ nữa, lấy cái ngôn ngữ mà pháp ngôn ngữ. Cho nên Đức Phật nói ta thuyết pháp 49 năm mà chưa từng nói một lời. Thì như vậy đó là những cái kinh này là ai nói, đúng không ạ? Nghĩa là tất cả những lời nói của Phật nói ra để cho chúng ta trở về cái không tướng mà. Còn khi mà trở về cái không tướng rồi là không còn lời để nói, không còn pháp để bàn. Thì như vậy đó là chúng ta mới giải thoát sanh tử được. Đó là cái chỗ mà Tài Mạng muốn nhắm vào. Tài Mạng biết là học cái pháp này đó là mình cảm giác không có chỗ bám, nhưng mà chính cái không chỗ bám đó mới là cái giải thoát. Ví dụ như bây giờ là quý vị có mình bám cái này bám cái kia, quý vị cảm giác như là mình được cái này được cái kia, đúng không ạ? Bây giờ mình tu là không có chỗ được. Mình học Bát Nhã là Bát Nhã không có chỗ được, nhưng mà mình tu mình lại là muốn được. Mình tu là phải được thanh tịnh, mình tu là được giải thoát. Nhưng mà quý vị đâu có ngờ rằng chính cái không được đó mới là cái chỗ giải thoát thực sự. Chính cái không có chỗ nắm bắt, không có chỗ bám víu nữa thì mới là cái giải thoát. Chư Tổ hay nói là con muỗi cắm vào con trâu sắt. Mà con muỗi cắm vào con trâu sắt cắm được không ạ? Thì tâm của mình đó là cũng không có chỗ bám víu được, giống như là cái con muỗi cắm vào cái con trâu sắt á. Thì như vậy đó là mới giải thoát. Quý vị thấy ngay đây là quý vị thấy nhẹ nhàng liền. Ngay đây là mình giải thoát được liền. Đó là cái chỗ mà Phật Tổ muốn chỉ cho mình. Đó là cái tâm quyết của chư Phật chư Tổ. Cho nên nhiều khi á nói là quý vị tu cao quá, quý vị nghe không kịp, theo không kịp, tu không kịp. Nhưng mà thật ra đó, đây mới là cái chỗ cứu kính, mới là cái chỗ mà chúng ta ứng dụng. Mà ứng dụng là nó không có sai, chứ còn không á là chúng ta sẽ sai. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên cái ngôn ngữ là còn đây kia, mà còn đây kia quý vị còn chấp trước, chấp vào đây phải kia quấy, đây tốt kia xấu, đây thiện kia ác. Thì như vậy đó là chúng ta không thể nào giải thoát được. Bởi vì còn hai cái tâm mà thiện ác là chúng ta chưa bao giờ là hoàn mỹ được. Quý vị nhớ là cái câu chuyện Chung Vô Diệm. Chung Vô Diệm á, là bà đó, là ban ngày bà xấu mà ban đêm bà rất đẹp, đúng không? Ban đêm bà được sủng ái, nhưng mà ban ngày ai gặp bà cũng tưởng là ma quái hết. Thì như vậy đến một lúc nào đó đó, thì khi mà bà lập nhiều công trạng, lập nhiều cái công đức, một bữa nọ bà xuống cái bờ sông bà tắm. Tắm xong rồi đó thì giống như là có một cái năng lực thần linh nào ở trên, là trong chuyện họ kể như vậy, bắt đầu là chiếu xuống bà. Tự nhiên á là cái da mặt của bà nó thay đổi, tự nhiên á bà trở thành đẹp một mỹ nhân. Đến bây giờ là ban ngày bà cũng đẹp, ban đêm bà cũng đẹp, đúng không ạ? À? Đó là cái câu chuyện của Chung Vô Diệm. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta chỉ đẹp một phân nữa, nghĩa là chúng ta đẹp ở cái tâm thiện, mà chúng ta còn một nửa chúng ta không đẹp, đó là cái tâm ác của mình, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị thấy đó, là nhiều khi mình thấy mọi người xung quanh mình rất là dễ thương, nhưng mà có khi mọi người xung quanh mình không được dễ thương. Và chính bản tâm của mình cũng thấy như vậy, có lúc mình rất là dễ thương, có lúc mình không được dễ thương. Lúc mình dễ thương, lúc đó tâm mình hiền lành, an lạc. Lúc tâm mình không có dễ thương là cái lúc mà tâm mình nó phiền não, tham sân si. Có lúc mình thấy người kia rất là dễ gần, nhưng có lúc mình không thấy người kia là dễ gần. Đó là chúng ta đều là mang sắc thân của chung vô diệm mà chưa từng bao giờ lột xác, đúng không ạ? Một lúc nào đó quý vị thấy rằng hai cái pháp mà tự nó viên mãn, công đức mình nó thành tựu, tự nhiên là thiện và ác, tốt và xấu không còn nữa. Lúc này chúng ta mới thực sự là con người hoàn mỹ. Hoàn mỹ này đó là một cái nét đẹp không còn cái sự so sánh. Ví dụ như ngày xưa quý vị thấy đó là bởi vì còn xấu còn đẹp, đúng không ạ? Ban ngày chúng ta xấu, ban đêm chúng ta đẹp. Mà sở dĩ ban đêm chúng ta đẹp bởi vì ban ngày chúng ta xấu, đúng không? Bởi vì á, mình có cái tốt cho nên mình mới thấy có cái xấu. Bây giờ bởi vì mình có cái xấu cho nên nó mới phản ảnh lại, cho nên mới có cái tốt. Thế gian này là nó nương nhau mà nó thành, đúng không? Nhưng đến khi tâm của mình nó hoàn thiện, nghĩa là cái tốt và cái xấu không còn nữa, thưa quý vị, lúc đó là cái đẹp nó hoàn mỹ. Hoàn mỹ này nó không còn cái sự so sánh nữa, đúng không ạ? Cái tốt và cái xấu, và cái xấu và cái đẹp nó cũng không còn tồn tại nữa. Thì lúc này là cái đẹp như thế nào ạ? Cái đẹp này mới gọi là cái đẹp chức thế gian. Cái đẹp này là cái đẹp vĩnh hằng. Cho nên vì vậy đó, chỉ có cái tâm này mới là cái tâm an lành thực sự. Chỉ có cái tâm này mới là cái chỗ giải thoát thôi. Còn không là quý vị không bao giờ giải thoát cả. Bởi vì chúng ta còn ở trên đó. Cho nên quý vị thấy tu một thời gian rồi thấy nó chán, tu thời gian rồi thấy nó nản. Cho nên rồi là mình cứ đi lên một chút, rồi thụt lui, đi lên một chút, thụt lui. Thế bây giờ quý vị nghĩ là tuổi mình bao nhiêu à? Quý vị đi vào đạo tu hành được bao nhiêu năm à? Rất là lâu, đúng không ạ? Nhưng mà đạo nghiệp của mình tăng trưởng được bao nhiêu? Thấy nó cũng vậy à? Không khác gì hết trơn à? Đúng không ạ? Là bởi vì đó là mặc dù chúng ta tu hành, nhưng mà bởi vì vẫn còn thiện ác và tốt xấu, được mất và lấy bỏ. Đây là tu ở trên pháp thế gian, tu ở trên pháp sanh diệt. Mà muốn thấy được pháp bất sanh bất diệt thì không thể nào lấy cái sanh diệt mà thành cái bất sanh bất diệt cả. Điều này không bao giờ có. Nhân quả mà tu cái pháp bất sanh bất diệt thì mới được quả bất sanh bất diệt. Còn tu cái pháp sanh diệt là quý vị không bao giờ thấy được cái pháp mà bất sanh bất diệt cả. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là chúng ta phải thấu triệt được. Tuy mà khó thể hội, nhưng mà thể hội này là thể hội bằng tâm, chứ không phải thể hội bằng thức. Bây giờ chúng ta tu học đó là tập tầm sao, đó là mình nghe pháp bằng tâm, hội Phật pháp bằng tâm, đừng có hội Phật pháp bằng thức nữa. Thì như vậy là quý vị đó là hội được phần nào thì cái pháp đó chất lượng phần đó, chứ còn không là thôi đó là chúng ta chỉ là chấu cám thôi, chứ không có hột gì hết à. Đó là chỉ là những cái hạt lép thôi, chứ còn hạt chắc nó không có, bởi vì chúng ta không thể hội được. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó là khi Đức Phật thuyết pháp là 500 vị tỳ kheo đứng dậy đi ra, Đức Phật nói đó là những hạt lép, còn hạt chắc thì ở lại, đúng không ạ? Bởi vì tại sao mà Đức Phật nói cái câu đó? Phật không bao giờ mà khen chê thế nhân, nhưng mà đây là Phật nói về cái chân lý. Bởi vì đó, cái người thể hội được tri kiến Phật, cái người này mới gọi là hạt chắc. Còn người không thể hội được tri kiến Phật, đây gọi là hạt lép mà thôi. Lép là nó giả thôi, giả tướng, đối tướng mà tạm có, chứ thật ra nó chưa phải là cái có, nó vĩnh hằng. Đó là cái chỗ và quý vị thấy như vậy. Bây giờ Đức Phật nói tiếp: quý vị khắc khất sĩ, pháp ấn này chính là ba cửa giải thoát, là giáo lý căn bản của Phật, là con mắt của chư Phật, là chỗ đi về của chư Phật. Vì vậy quý vị nghe cho kỹ, tiếp nhận thấu đáo, ghi nhớ tư duy và quán chiếu trong lòng thực tại. Tức là Ngài nói là cái pháp ấn này là cái cửa giải thoát, là cái căn bản của chư Phật, là cái con mắt của chư Phật. Nhiều khi mình nói là cái pháp này là pháp của chư Phật, không phải là pháp cho chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nói pháp của chư Phật á, thì Đức Phật nói các vị tỳ kheo làm chi, và Ngài A Nan ghi lại làm chi, mà ghi lại cho ai ạ? À? Cho chúng ta. Như vậy đó là nói pháp này pháp của chư Phật, không phải là mười phương chư Phật. Chư Phật là ai ạ? À? Chúng ta, đúng không ạ? À? Chúng ta là chư Phật, mỗi người là một vị Phật, đúng không? Quý vị có khi nào dám nhận mình là Phật không ạ? À? Chúng ta không dám nhận mình là Phật, đúng không? Cho nên mình mãi là chúng sanh. Mình dám nhận mình làm Phật, mình mới thành Phật được. Còn mình không dám nhận mình làm Phật thì mình là thành chúng sanh. Nhưng mà dù quý vị có nhận hay không nhận, quý vị cũng là Phật. Bởi vì Phật là cái sẵn mà do chúng ta cứ tìm kiếm thôi. Giống như bây giờ là khi nói Phật là quý vị nghĩ Phật mình ở đâu, tâm mình chỗ nào, quý vị lại tiếp tục là những người đi chạy tìm là ông Phật của mình, đúng không? Nghe nói Phật tâm ở trong, quý vị tìm ở trong. Nghe nói Phật ở ngoài, quý vị tìm ở ngoài. Suốt ngày chúng ta cứ chạy tìm mà không bao giờ chúng ta nghĩ ngồi lại. Tự nhiên đó là Phật đã đầy đủ rồi. Nơi mắt mình đã đầy đủ, nơi tai mình đã đầy đủ. Phật thường hào quang chiếu sáng, không cần tìm kiếm gì hết. Đạo giác ngộ nó cũng ngay trước mắt thôi. Thì như vậy, cái đó là Phật mà đã thành, chứ không phải là chúng ta sẽ thành Phật nữa, mà chúng ta là những vị Phật đã thành mà chúng ta không biết. Nghĩa là mình cứ chạy đi tìm, mà chính cái chạy đi tìm đó là cứ lăn xăng lộn xộn ở trên tâm thức của mình mà thôi. Cho nên chính vì vậy đó là cái chỗ mình càng ngày càng xa Phật là vậy. Quý vị khất sĩ, người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch, vào rừng ngồi dưới gốc cây để thực tập quán chiếu về tự thân thực tại. Phải thấy mọi hình sắc khổ không vô thường để thoát ly sự bám víu của hình sắc, và trở về an trú thấy bình đẳng trong phân biệt đối với sắc, đối với cảm thọ, chi giác, tâm hành, nhận thức cũng thế. Người ấy nên quán chiếu rằng chúng là khổ, không và vô thường, để có thể thoát ly cho được cái thấy có tính cách sai lạc về cảm thọ, chi giác, tâm hành và nhận thức. Tức là Ngài nói là cái người tu hành thì nên tìm ở nơi tĩnh mịch, ngồi dưới gốc cây thực hành quán chiếu tự tâm thực tại. Bây giờ là Đức Phật dạy vậy rồi, quý vị làm được không? Đâu có làm được, đúng không ạ? Nhưng mà có một chuyện chúng ta có thể làm được. Tức là cái người tu hành á, là tìm nơi tĩnh mịch, ngồi dưới gốc cây thực hành quán chiếu tâm thực tại. Quý vị biết tĩnh mịch là chỗ nào không ạ? Tĩnh mịch tức là cái nơi yên tĩnh của tâm hồn. Chúng ta sống ở giữa thế gian này, chúng ta bị bao nhiêu cái hoàn cảnh bên ngoài nó trói buộc, chúng ta bị tác động nhiều cái hoàn cảnh lắm. Nhưng mà chúng ta thường sống với hoàn cảnh hay sống bằng tự tâm mà? Chúng ta thường sống bên ngoài, đúng không ạ? À? Cho nên có cái câu chuyện là có ba người đi ngang một cái cầu mà dây cáp, mà cái cầu dây cáp này nguy hiểm lắm. Tức là cái độ sâu đó là kinh khủng. Rồi đó, rồi ngoài cái độ sâu đó, đó là cái dòng thác và cái tiếng vi vu á, heo hút á, là của những cái âm thanh của thác gần á, là làm cho con người ta kinh khủng lắm. Thì ba người á, này một người á, là người mù, một người á, là một người điếc, và một người là một người bình thường. Thế nhưng mà cái người mù á, là dò chân đi qua cái dây cáp á, một cách rất là tự nhiên, mà đi qua một cách rất là an toàn. Cái người thứ hai đó là cái người điếc, thì họ thấy những cái khung cảnh bên ngoài họ cũng rất sợ, nhưng bởi vì họ không nghe gì hết, họ cũng đi qua một cách an toàn. Nhưng mà cái người mà không mù không điếc, họ đi qua là xém chết 2-3 lần luôn mới qua được khỏi. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là trong cái câu chuyện này người ta nói rằng chúng ta đó là có thể chết bởi vì cái môi trường xung quanh, là do chúng ta thấy mà chúng ta sợ, nghe mà chúng ta sợ. Trong khi đó người mù người điếc lại là không sợ, không nghe. Thì như vậy đó, là cái môi trường, cái hoàn cảnh là cái bên ngoài, còn tâm mình đó mới là cái bên trong thực sự. Mà lâu nay chúng ta chỉ sống theo cái bên ngoài thôi, mà chúng ta không sống được cái bên trong. Cho nên đó là những cái lúc mà an cư kiết hạ, Tề Mãn hay nói với quý thầy quý cô là an cư á, là an là gì? An là an ổn, cư tức là một cái nơi cư ngụ, thì an ổn một cái nơi cư ngụ ở trong tâm của mình, đây mới gọi là an cư. Tức là mình ở bất cứ nơi nào mà tâm của mình nó cũng an cả. Tức là thí dụ như bây giờ quý vị ở nơi đây mà tâm của mình không có chạy theo cái hoàn cảnh bên ngoài, ngồi đây mà tâm của mình rất là an lành, thì đây gọi là an cư. Chứ thường thường á là mình ngồi đây tâm mình thì chạy ra cái chỗ khác, ngồi đây tâm mình nó nghĩ ra cái chỗ nọ chỗ kia, thì như vậy đó là mình chưa phải là an cư. Nếu mà ở bất cứ nơi nào tâm mình cũng ở ngay nơi đó mà nó không có duyên theo bên ngoài, đây gọi là nơi tĩnh mịch nhất của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên là chúng ta phải tìm nơi tĩnh mịch đó để mà tu hành, chứ không phải là tu hành là ở nơi cái bên ngoài. Thì như vậy đó, là như thế đó, thì đối với các pháp là khổ không và vô thường, để mình thoát ly không còn bám víu. Tức là đối với các pháp nó là khổ, đối với các pháp nó là không, đối với các pháp nó là vô thường, thì mình không còn bám víu gì hết. Ví dụ như bây giờ mình thấy thế gian này là khổ, rồi thế gian này là không, thế gian này là vô thường, mình còn bám víu không ạ? Nhưng mà quý vị hiểu hết, nhưng mà quý vị có khổ không? Khổ đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì đó là pháp là khổ, nhưng mà chúng ta thấy pháp không khổ. Quý vị có thấy pháp khổ không ạ? Pháp là không khổ đúng không? Hay pháp là khổ? Nếu mà mình thấy pháp là không khổ đó, cho nên mình mới chạy theo pháp. Còn pháp là khổ, mình có chạy theo không ạ? Bây giờ quý vị thấy là thế gian này người ta nói lập gia đình là khổ đúng không ạ? Ai cũng nói lập gia đình là khổ hết. Nhưng mà ở đây có người nào ở không không ạ? Lây quay chết có mình thầy thôi, đúng không ạ? Là bởi vì sao? Bởi vì mặc dù nói khổ đó, nhưng mà họ vẫn thấy có cái không khổ, họ vẫn có cái vui đúng không ạ? Cho nên á, mình nói thì nói, nhưng mà mình thực tình á, là mình vẫn chưa thấy các pháp là khổ thật. Nói vậy thôi chứ mà không có. Cho nên Đức Phật phải nói là chúng ta phải quán chiếu là thế gian này là khổ. Nhưng mà thấy là khổ rồi mình thấy chưa đủ, mà cái khổ đó có thật không ạ? Cho nên Đức Phật nói là không. Cho nên là cái quán chiếu thứ hai là không. Cho nên đó là để tiếp nối một cái sự khổ. Ví dụ như cái khổ đó mà cái tính khổ nó là không, chứ không phải nó là khổ không nữa. Nó không có cái tướng khổ thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì nó là không. Cho nên là mình nó liên kết với nhau. Khi mà mình thấy các pháp, cái tướng khổ nó đã là không rồi đó, cho nên nó mới có sự nó thay đổi, cho nên gọi là vô thường. Cho nên là ba cái pháp này á, là nó sát với nhau, mà nó khổ tương với nhau. Cho nên nhiều khi mình nói khổ không á, là mình chưa bao giờ mình thấy là nó hết khổ được. Mình thấy nó là không nữa, thì như vậy đó mình mới thêm một cái sức mạnh nữa để cho mình thấy nó là khổ thật. Rồi từ cái không đó cho nên nó mới là cái vô thường. Cho nên nếu mà mình nhận thức được như vậy đó, thì tất cả những cái cảm thọ và những cái chi giác của mình nó đều là cái ảo giác hết. Ví dụ như bây giờ là những cái cảm thọ, những cái chi giác của mình, quý vị có thấy là ảo giác không ạ? Thực tình là ảo giác. Ví dụ bây giờ quý vị thấy đó là nhiều khi trong cái cuộc sống của mình đó là mình sống ở trên cái tham sân si phiền não không ạ? Thấy cái gì, nghe cái gì, quý vị làm cái gì cũng bực bội và khó chịu và buồn phiền ở trong đó. Và chúng ta luôn là sống cái tâm đó. Cái bữa mà Tài Mãn đi đổi lại cái driver license đó, thì cái chỗ đó là nó chỉ có làm việc từ thứ tư thứ năm thôi, mà từ 8 giờ cho đến 3 giờ chiều là ngưng thôi. Từ cái thao cũng nhỏ cho nên người ta tập trung rất là đông. Tài Mãn đến nó khoảng chừng 9 giờ mấy. Khi 9 giờ mấy rồi thì hàng người ta đã xếp dài lắm rồi. Thế Tài Mãn cũng vô rồi lấy cái điền cái form xong rồi ra đứng. Đứng phía sau là khoảng chừng là mười mấy người. Thì có một cái bà Mỹ đó, bà đứng trước. Bà thấy người đông quá, cho nên là bà chán nản dữ lắm, bà mệt mỏi lắm, bà trông đợi dữ lắm. Thế rồi cái sự trông đợi của bà đó là cũng sắp đến. Khi mà sắp đến còn một người nữa đó, thì bà vui mừng mà cười nói mà cách thoải mái, giống như là bà xả đi được một cái gánh nặng nãy giờ chờ đợi như vậy đó. Rồi cái người trước á là giấy tờ không có đủ cho nên bị đuổi về, bị kêu về. Bà cười, bà mừng, bà vui lắm. Người ta đuổi về mà bà vui. Mình thấy mình cũng tội nghiệp cho người ta, mà tề mãn nghĩ chắc tới tề mãn chắc cũng bị đuổi về thôi. Từ gì đó là không mang cái giấy quốc tịch theo, nghĩa là mỗi lần đổi là thấy người nào cũng cầm cái giấy quốc tịch hết. Nhưng mà còn mình lại quên mang cái giấy quốc tịch, cũng không mang cái giấy xô xô nữa. Cho nên là chắc thế nào mình cũng bị đuổi thôi, mình cứ coi coi nếu đuổi được thôi mình về. Bà này bà thấy bà kia đuổi mà bà mừng, mình thấy mình tội nghiệp cho bà, bởi vì mình biết là nếu mình đuổi mình cũng vậy. Cho nên là bà mừng bà vui, đến lượt bà. Vô không biết làm sao, giấy tờ bà cũng không có đủ luôn. Rồi cái bà phải đi về, thấy bà buồn xuống. Hồi nãy vui chừng nào bây giờ buồn chừng đó. Cho nên quý vị thấy là cái tâm của người ta, mình đứng mình thấy quan sát đúng thật. Tại sao mình cứ sống ở trên cái buồn vui như vậy? Cho nên là nó khổ. Rồi còn có hai cha con nữa. Hai cha con mình thấy là bởi vì cái tâm của con người ta nó ác. Hai cha con đang đứng, tự nhiên có con ruồi đâu, cái con muỗi, con muỗi đâu á, con muỗi mà nó có hai cánh mà không biết phải con muỗi hay không, đậu trên tay ổng, thấy nhộn nhộn dòm xuống phủi cái nhỏ bay. Thằng nhỏ nó bay từ vì trong cái phòng trắng như vậy nè, nhỏ bay đâu có xa được. Nó bay đậu trên tường á, cái ổng dòm theo ổng thấy thì kệ đi, nó có cắn mình đâu, phủi thôi. Ổng rượt theo ổng quánh nhỏ. Ồ, quánh thằng nhỏ rớt xuống chết. Rồi ổng đi mấy bước rồi ổng chưa nữa, ổng quay lại ổng lượm cái xác của con nhỏ đó đưa vô cho con nhện ăn. Mình chứng kiến cái cảnh đó, mình thấy đúng là cái tâm con người ta nó ác. Mà xong rồi đó ổng còn cười hả hả chứ ổng mừng nữa, ổng vui nữa. Mà mình nghĩ nếu mình ở tâm trạng cái con muỗi đó, thật ra mình rất là đau khổ đúng không ạ? Mà nó chưa cắn nữa, mới đậu thôi, cái sợ quá nhảy tường động rượt tèm quánh ta chết, chưa đủ mà hốt xác luôn nhỏ. Cho nên là mình thấy tội, dễ sợ tội như vậy. Cho nên là mình thấy là cái tâm của mình đó là bình thường thì không có chịu sống đâu, mà lúc nào cũng sống tâm tham sân si mà giận hờn, sống như thế gian như vậy đó, nó khổ như vậy. Cho nên vì vậy đó là mà tất cả những cái đó đều là những cái ảo giác hết, không có cái gì mà thật hết. Mà thấy người ta cái gẫm lại cái kiếp sống nhân sinh của mình cũng như vậy, còn sống trong mê mờ, chúng ta lúc nào không chịu sống tâm cái bình thường đó, mà lúc nào cũng phải sống cái tâm mà buồn thương giận ghét như vậy. Nhưng mà bây giờ là nói bây giờ quý vị hiểu đạo rồi đó, người ta đó là sống theo cái tâm đó. Còn bây giờ khi mà mình hiểu đạo rồi đó, mình nhất quyết mình không sống theo cái tâm đó, đúng không ạ? Mình không sống tâm cái trong cái tâm phiền não, không sống theo cái tâm tham sân si, để rồi chúng ta tạo những cái cuộc chiến ở trong lòng của mình. Chúng ta bắt đầu là chiến đấu với trong cõi lòng của mình, là có thiện có ác, tham sân si là ác, và mình làm sao hết tham sân si mới là thiện. Đây là cuộc chiến của hai bàn tay xuất hiện trong lòng của mình. Lúc nào mình một ở ngoài thế gian đau khổ rồi, bây giờ bắt đầu trong lòng mình có những cái cuộc đau khổ thứ hai. Đây là cái chỗ mà mình học đạo nó không thấu triệt được. Cho nên ở cái chỗ này Đức Phật nói là các pháp của thế gian dù thiện dù ác là nó cũng không phải, nó vượt ngoài có không, hơn thua phải quấy và được mất. Cho nên chính cái chỗ này mà quý vị đặt chân vào ở cái chỗ là đối với các pháp quý vị không nên dùng cái tâm đối trị gì, mà chỉ bằng cái thấy của mình, bằng cái biết của mình, mà không có phân biệt, không thêm không bớt gì hết. Cho nên là trong tướng không không của các pháp mới không có cái sự sanh diệt ở trong đó, là bởi vì chúng ta không có thêm và không bớt. Hai chữ không thêm không bớt ở trong kinh Bát Nhã rất là đặc biệt. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một hiện tượng, quý vị không thêm cho cái hiện tượng một chút gì và không bớt cái hiện tượng một chút gì hết. Thấy thiện biết thiện, thấy ác biết ác mà không thêm không thắt gì hết. Thường thường chúng ta có thêm không ạ? Thường thường chúng ta thêm mà thêm một chút, rồi ví dụ như một cái tư tưởng khởi lên quý vị thêm một chút, rồi cái tư tưởng đó lại thêm một chút đó, rồi nó trở thành năng lực mà nó đẩy mình đi, và cái năng lực này nó khiến cho mình đau khổ và nó khiến cho mình tạo tác những cái hành động. Cái chuyện này đó mà Tề Mãn cũng chứng kiến một lần, là có mấy vị Phật tử á, là đi lên Bảo Trơn chơi, là hai vợ chồng hai đứa con trai. Là khi lên thiền viện Bảo Trơn đó, rồi Tề Mãn dẫn lên cái núi. Cái núi này á, là đậu xe ở dưới đi bộ lên, mà có khi mình phải trả tiền á, thì chạy lên trên, có bậc kinh ở trên luôn. Và mình đi bộ vòng vòng xa lắm, cái cảnh núi thì nó cũng đẹp lắm, cũng hùng vĩ dữ lắm. Thì hai vợ chồng á là đi lên cùng với mấy thầy, đi lên trên đó.
mà tại vì cái đường á là không thể đi bộ được, cho nên mình lên trên đỉnh luôn, rồi xuống á là đi bộ. Hai đứa con trai á là nắm tay nhau đi, sao không biết đi lạc mất tiêu luôn. Mà quý Phật tử thì đi là nói chuyện với thầy, thì trên cũng có mấy mấy cô đi theo nữa. Rồi lúc đó hoảng hồn là không thấy hai đứa con đi đâu, ra Bạch Kinh cũng không thấy, không biết nó đi đâu cũng không biết nữa. Mà tề mãn phải đi tìm hết cả cái ngọn núi luôn cũng không thấy luôn, sợ quá mới gọi cảnh sát. Mới gọi cảnh sát á thì cảnh sát mới chạy hai chiếc xe lên, chạy vòng vòng ở trên đó. Một hồi có một cảnh sát ở dưới mới chạy sau á, cái nó mới gọi lên ông cảnh sát trên này, nói là nó thấy hai đứa ở dưới Bạch Kinh ở dưới này rồi, mà không biết có phải là con của người này hay không, kêu họ xuống nhìn mặt coi. Thì người cảnh sát này mới kêu chạy xuống thấy hai đứa nhỏ ở dưới. Khi mà thấy hai đứa nhỏ ở dưới đó là trong lòng ổng nổi giận lên này. Thì hai đứa mới nói đó là đi vòng vòng ở trên rồi đi bộ xuống dưới luôn chứ không có lên đây chờ. Ừ, trên này đâu biết, tưởng là lạc ở trên đỉnh núi thôi. Bắt đầu khi mà ngồi trên xe đi về đó thì ổng nóng trong lòng rồi. Cái có cái cô Phật tử đó ngồi nói chuyện vậy nè. Phải như là cháu tôi là tôi quánh rồi đó. Hồi đó cháu tôi nó cũng quậy vậy đó. À, tôi nói á, thằng con rể của tôi nó quánh quánh một lần á, giờ nó không có dám nữa. Nghe như vậy đó ông cấy thêm trong lòng một cái tư tưởng đó quý vị. Lúc đó có cảnh sát ông dám quánh, vừa về xuống thiền viện vừa xuống xe ông quánh tại chỗ nhỏ liền, trời nhỏ ôm đầu khóc. Cho nên mình mới thấy là cái tư tưởng của người ta cấy lên mà cái môi trường mà thêm một tư tưởng, thêm một tư tưởng rồi nó bắt đầu đủ nhân duyên là quánh thằng nhỏ, quánh nhỏ. Lúc đó mình thấy ra mình can chứ không thôi là có chuyện nữa. Đó là quý vị thấy là cái tư tưởng mà nó lên 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 một cái là không bao giờ làm chủ được. Thì như vậy đó là không thêm không bớt, mình thấy một cái hiện tượng, đối với hiện tượng mình chỉ thấy như vậy thôi, đừng có thêm. Quý vị càng đào sâu vào hiện tượng, càng đào sâu vào cái sự vật á, là cái sự vật nó càng thêm phức tạp chừng đó. Cho nên mỗi khi mà có chuyện gì mà quý vị bối rối trong lòng, quý vị không biết làm gì đó, quý vị cứ ngồi thiền đi. Tâm mình nó yên là tự nhiên mình thấy mình biết mình phải làm gì. Còn quý vị càng suy nghĩ chừng nào, càng ưu tư chừng nào, càng lo lắng chừng nào là nó càng bối rối càng không ra, đúng không? Mà quý vị càng tìm là càng không thấy. Nhiều khi quý vị quên đồ đâu á, cái quý vị ráng tìm tìm moi móc hoài không thấy, cuối cùng không tìm gì hết, nó nằm túi á, có không ạ? Nó cũng có chuyện đó luôn. Cho nên là quý vị thấy là mình, cho nên là tổ hay nói là càng tìm tức biết anh không thấy, là như vậy. Mình càng rối mình càng suy tư chừng nào là càng không thấy, cho nên là hiện tượng cứ để nguyên hiện tượng đó, để cho tâm mình nó yên thì tự nhiên giải quyết được sự vật. Thì như vậy đối với phiền não tham sân si cũng như vậy, mình thấy như thế nào mình để nguyên như thế đó, đừng có thêm gia thắc, đừng có nói cái này là thiện ác, cái này là tôi hay là của tôi, hay là phải hay quấy ở trong đó. Ví dụ như bây giờ bữa nào mà ai mà chọc quý vị giận đi, quý vị đối với cơn giận hay là đối với người kia à? Thường thường mình là đối với người kia chứ mình không đối với cơn giận của mình, đúng không ạ? Bây giờ mình không đối với người kia nữa, mình chỉ đối với cơn giận của mình mà thôi. Khi mà đối với cơn giận của mình á, mình lại không có thêm là thiện hay ác, tốt là xấu đối với cơn giận của mình chỉ thấy cái cơn giận. Thì như vậy cái cơn giận này nó không còn có tướng ngã tướng nhân trong cái cơn giận. Trong khi mà trong cái cơn giận mà nó không còn cái tướng ngã tướng nhân á, thì như vậy cái giận có tồn tại không à? Nó không có tồn tại. Thì như vậy là cái giận này nó sẽ tự tan biến vào trong hư vô. Thì như vậy đó là cái cách giải quyết cơn giận của mình duy nhất thôi. Chứ còn bây giờ mình làm bất cứ chuyện gì á là nó cũng không có hết giận. Có nhiều người nó giận quá đi uống nước lạnh vô cho hết giận, uống vô no bụng luôn mà cái cơn giận nó mình vẫn còn, đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải dùng trí tuệ để mà thấy được hiện tượng, dùng trí tuệ của mình mà thấy được muôn pháp. Thì như vậy đó là cái việc tu của mình là mới có cái kết quả. Chứ còn không á là chúng ta mà không vận dụng được trí tuệ này á là không bao giờ mà chúng ta có cái kết quả. Nhiều khi giận quá quý vị ra tụng kinh, mà tụng kinh xong rồi nó cũng vậy à. Nhiều khi vừa tụng kinh vừa hầm hực nữa, cái tư tưởng nó trở lại. Mà khi tư tưởng nó trở lại, quý vị phải ráng nhiếp tâm vào trong cái câu kinh. Mà càng nhiếp tâm vào trong câu kinh đó, thì nó lại là càng nhớ nhiều cái chuyện đó. Cho nên là bữa nào mà quý vị đó mà giận quá quý vị tụng kinh không yên, giận quá quý vị ngồi niệm Phật không yên, giận quá quý vị ngồi thiền không yên, đúng không ạ? Mình cứ nói bữa nào mình khỏe, tâm hồn của mình đó, nó khỏe, người nó khỏe, tinh thần nó khỏe thì mình tu nó mới được. Còn bữa nào á tinh thần mình không khỏe, mình tu không có được. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái tinh thần của mình á mà nó có cái vấn đề gì rồi đó là bắt đầu á là mình cứ nắm bắt và lấy bỏ, cho nên mình không bao giờ khỏe, không bao giờ xả được. Bữa nào mà quý vị mà bị mất ngủ, ở đây quý vị có hay bị mất ngủ không à? Sở dĩ mà quý vị bị mất ngủ đó là quý vị bị vọng tưởng là cho nên mất ngủ, đúng không ạ? Mình suy nghĩ mình mới bị mất ngủ. Còn mình không suy nghĩ á là mình không bao giờ bị mất ngủ, đúng không? Bây giờ mỗi lần quý vị bị mất ngủ gì thì làm sao? Uống thuốc ngủ, đúng không? Hay là quý vị phải nghe một cái bản nhạc du dương nào đó ha? Thì như vậy đó là lúc đó mới ru ngủ mình được. Bây giờ bữa nào quý vị phải thử thực hành cái pháp này đi. Không cần dùng cái bản nhạc mà để mà ru ngủ, đó là quý vị ngủ trong cái mê muội rồi á, mà quý vị đó mà ráng ngủ chừng nào á lại càng ngủ không được nữa. Bây giờ là mỗi lần mà mình mất ngủ là chúng ta sẽ thấy những tư tưởng của mình nó rất mạnh, rất rõ. Thì những cái tư tưởng quý vị thấy đó, quý vị thấy cái tư tưởng và quý vị thấy rằng tư tưởng này là mình, không có khác gì hết, thấy rõ như vậy. Không cần là phải đuổi cái tư tưởng này, mà thấy rõ cái tư tưởng này mà quý vị không thêm không bớt gì hết, thấy một cách nó hồn nhiên như là một đứa trẻ thơ, thì cái tâm thấy này á, là cái tâm rất là trong sáng. Thì như vậy đó là chính cái thấy này đó là tự nhiên tâm của mình là nó yên tĩnh lại và chúng ta ngủ rất là ngon mà không có mộng mị gì hết. Cho nên đó là đối với pháp môn tu mà quý vị được an lành trong cái giấc ngủ. Cho nên người xưa mà mình học Phật pháp, quý vị nghe nói là tu là phải tu tới 24 tiếng đồng hồ, chứ không có phải là tu ở trong lúc mình khỏe không. Bây giờ quý vị nghĩ đó là trong lúc mình ngủ mình tu được không ạ? Trong lúc ngủ làm sao chúng ta tu được, đúng không? Nhưng mà thật ra trong lúc ngủ mà quý vị cũng tu được như thường, là quý vị biết ứng dụng được cái pháp hành như thế này thì quý vị đó là sẽ tu được. Để đạt đến bình đẳng không phân biệt về chúng, này các vị khất sĩ, các uẩn vốn là không, vốn được sanh khởi từ tâm. Khi tâm không còn hiện hành thì uẩn cũng không còn tác dụng. Thấy biết được như thế tức là đạt được giải thoát chân chánh. Giải thoát chân chánh rồi thì giải thoát mọi tri kiến. Phép quán sát này gọi là không. Đây là cánh cửa thứ nhất, tức là để đạt đến cái sự bình đẳng không phân biệt về chúng đó, tức là khi mà mình thấy biết được, thấu tột được những cái cảm giác và mình thấy bằng cái con mắt không có còn phân biệt, thì lúc đó tâm mình nó được bình đẳng. Thì khi mà tâm mình bình đẳng đó là thấy các uẩn nó đều không. Các uẩn là gì ạ? À? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì thấy năm uẩn này là không, thì mà cái không này mà nó có, sở dĩ nó có là nó sanh ra từ tâm, từ tâm phân biệt, cho nên mới thấy là năm uẩn này là có. Cho nên ngày quý vị học Phật pháp là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đúng không ạ? Quý vị chiếu như thế nào mà thấy năm uẩn này là không mới được qua hết thải khổ ách. Ở đây Đức Phật nói đó, năm uẩn này á, nó có từ nơi tâm phân biệt mà ra. Bởi vì do phân biệt cho nên mới có sắc, do phân biệt cho nên mới có thọ tưởng hành thức. Bây giờ mình có cái chỗ vào rồi là đối với các pháp, đối với năm uẩn này mà không khởi phân biệt là năm uẩn này là không. Đây là một cái sự quán chiếu thù thắng. Ngày xưa mình học Phật pháp đó, mình phải quán chiếu, mình phải thấy nó là cái pháp này là không, nó là hư giả đủ thứ mà nó cứ có hoài, đúng không? Bây giờ một cái pháp tắc là đơn giản, là chỉ mình không phân biệt. Ví dụ như ở nơi thân này đó, quý vị không có phân biệt là nhơ hay là sạch, tốt hay xấu. Đối với cái cảm thọ, mình không có phân biệt là tốt xấu thiện ác gì hết, lạnh ấm gì nó cũng không có phân biệt gì hết, những cái cảm giác cũng không có phân biệt. Ví dụ như mình ăn ngon, mình cũng không có phân biệt là ngon hay dở. Mình xúc chạm, mình cũng không có phân biệt là lạnh hay nóng gì hết, chỉ biết thôi mà không có phân biệt. Thì như vậy đó là tất cả các uẩn này nó là không, là quý vị sẽ không còn khổ nữa. Đó là cái chỗ mà mình đi vào cái cửa thứ nhất đó. Lại nữa, an trú trong định và quán sát đối tướng thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết. và thấy và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác về hình sắc đối với tưởng khác là thanh hương vị xúc và pháp đều là tan biến hết. Và hành giả thoát ly được tính cách hư ảo của mọi tri giác về thanh hương vị xúc pháp. Tức là cái chỗ này đó, một cái phần nữa là do cái sự quán sát của cái người tu là đối với các hình sắc đều tan biến và thoát ly tính cách của cái ảo giác về cái hình sắc, và đối với cái thanh hương vị xúc pháp đều tan biến hết. Tức là đối khi mà chúng ta không phân biệt đó, là đối với sắc thanh hương vị xúc pháp là cũng phá được hết. Và đối với các pháp trần mình cũng thấy được nó là hư ảo, và mọi cái ảo giác và cái tri giác về thanh hương vị xúc pháp đó là nó đều là tan biến hết. Thì đây là cái cửa giải thoát thứ hai. Tức là cái cửa giải thoát thứ nhất là thấy nó là không, cửa giải thoát thứ hai là mình do không đó cho nên đó là mình không có khởi cái phân biệt là tốt xấu thiện ác gì hết, là đối với sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không khởi phân biệt. Cho nên chư tổ mới nói là sáu cái không đồng mưu đó, tức là sáu căn mình mà tiếp với sáu trần mà mình không khởi phân biệt, thì chính cái không khởi phân biệt này là mình phá vỡ được cái hợp đồng của căn, thức và trần. Khi mình phá vỡ được thì tự nhiên là tâm của mình á là được nó giải thoát. Đó là cái chỗ thứ hai. Vào được cánh cửa giải thoát này rồi thì tri kiến sẽ được thanh tịnh, và tri kiến được thanh tịnh nên các hành giả diệt trừ được phiền não, tham sân si và tận diệt, thì hành giả an trú được trong cái thấy bình đẳng. An trú được trong cái thấy bình đẳng thì lìa được những cái thấy về ta và của ta, nghĩa là chấm dứt được mọi cái thấy sai lầm. Cái thấy này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Tức là khi mà vào được cái cửa này rồi đó thì tất cả những tri kiến của mình nó được thanh tịnh, mà tâm của mình nó thanh tịnh đó, là tham sân si là nó sẽ không còn nữa. Ngày xưa mình học Phật pháp mình nói là biết bao giờ mình mới hết tham sân si, đúng không ạ? Cái gì nghĩ mà tu mà đến hết tham sân si chắc là lâu lắm. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói đó là khi mà tâm mình nó không còn phân biệt, cái thấy của mình bình đẳng, là lúc đó là tham sân si của mình nó theo đây là nó không còn luôn, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ quý vị thực tập được không? Quý vị thực tập được cái nhìn của mình bình đẳng được không ạ? Thật ra cái chuyện này đó là chính Tuệ Mãn đã thực tập được, nhưng mà chưa có trọn vẹn. Nhưng mà đối với các pháp mình có thể làm được, nó rất là dễ, không có gì khó hết. Ngày xưa ví dụ mình thấy cái gì đẹp là mình hay khởi phân biệt, bây giờ mình thấy cái gì đẹp mình không khởi phân biệt. Ngày xưa mình mỗi lần mình ăn đó là mình hay là nói là cái này ngon cái kia dở. Bây giờ mình tập đó, mình ăn mình đừng có khen cái này ngon cái kia dở. Thì như vậy đó là mình có quyền mình phân biệt và có quyền mình không phân biệt. Cho nên đối với cái vọng tưởng của mình á, bây giờ đối với cái tâm vọng tưởng của mình, mỗi lần mà nó phát khởi lên á, là quý vị có quen cái thói là chúng ta là phân biệt là vọng tưởng này là suy nghĩ về cái gì, nó là tốt là xấu vân vân. Bây giờ quý vị thấy một cái suy nghĩ của mình mà quý vị không có phân biệt là tốt là xấu gì hết, nó có phải là mình khỏe không? Mình phân biệt là khỏe hay là không phân biệt là khỏe à? Không phân biệt là khỏe, đúng không ạ? Thì như vậy là mình tu mình rất là khỏe, mình không có cần thêm gì hết. Đây gọi là vô tác à. Mình tu mà không có tạo tác gì hết. Là chút nữa đây là Đức Phật nhấn mạnh là cái chỗ là cái pháp này là cái pháp vô tác. Lại nữa, các vị khất sĩ thoát ly được cái thấy về ta rồi thì hành giả không còn những sự vật ta thấy, nghe, cảm biết và những sự vật có thật ngoài nhận thức nữa. Vì như thế nhận thức cũng chính là do nhân duyên mà phát sanh. Nhận thức là các nhân duyên phát khởi, nhận ra thức đều biến chuyển vô thường. Vì thức là vô thường cho nên cũng không nắm bắt được. Thức cũng như tất cả các hiện tượng khác thì còn có cần được tạo tác nữa đâu. Phép quán sát này gọi là Vô Tát. Cửa giải thoát thứ ba, vào được cửa giải thoát này, các hành giả thấy được chân tướng các pháp một cách triệt để, không còn bị kẹt vào một pháp nào nữa, thể nghiệm được tính cách tịch diệt của các pháp. Đó là cái chỗ Đức Phật nói đó, là cái người hành giả mà đến một cái lúc nào đó thì những cái sự vật thấy nghe và cảm biết là mình không còn cái nhận thức nữa. Tức là thấy nghe hiểu biết của mình á, mình chỉ thấy thôi và không còn cái nhận thức. Là bởi vì cái nhận thức tức là cái sự phân biệt là tốt là xấu, là thiện là ác, đúng không? Cho nên mình tập đừng có nhận thức nữa. Đó là mình thấy nghe thôi mà mình không có thêm cái phân biệt vào. Thì đó, thì do được như thế đó. Vì sao? Bởi vì đó là cái thức này nó đều là do cái nhân duyên vô thường mà nó tạo ra. Cái thức hiểu biết của mình là cái nhân duyên vô thường. Ví dụ lâu nay là mình ở trên cái thức tưởng của mình, là mình cho nó là mình. Nhưng mà bây giờ đó là mình, Đức Phật nói là cái thức này là do cái nhân duyên vô thường thôi. Bây giờ thí dụ như một cái nhận thức mà nó tham sân si, quý vị thấy vô thường không ạ? Mình có buồn thương giận ghét có vô thường không ạ? Bởi vì cái nhận thức mình nó vô thường, cho nên quý vị đừng bao giờ là mỗi lần mình giận mình nói là tôi giận. Bởi vì đừng bao giờ nói rằng á là mình buồn, mình nói rằng tôi buồn. Bởi vì tôi nó không có buồn, tôi nó không có giận, mà cái giận này là do cái nhân duyên nó tạo tác thôi, mà nó thuộc về thức, nó thuộc về cái phân biệt, cho nên nó thuộc về cái vô thường. Chính vì do cái nhận thức phân biệt là vô thường đó, cho nên quý vị là không bị những cái cơn giận, buồn, thương, giận ghét nó chi phối mình. Tâm của mình nó được tịch tỉnh. Đó là cái chỗ mà cái hành trì, đó là cũng là cái chỗ hành trì này á, gọi là nó vô tác. Tu mà không thấy làm gì hết, suốt ngày cứ cười cười chơi chơi thôi, mà vẫn an nhiên tự tại, vẫn an lành, vẫn giải thoát như thường. Chứ không có phải là mình ráng tu, mình ráng trừ bỏ, mình ráng buông, mà cuối cùng không buông, không trừ bỏ được hết gì hết cả. Mà chỉ cần thấy biết mà không có cái nhận thức ở trong đó, và không có cái sự phân biệt trong đó, tất cả các tâm hành của mình đều là những cái hiện tượng chúng ta thấy được mà không có cần phải nắm bắt lấy bỏ gì hết. Khi mà chúng ta không có nắm bắt lấy bỏ thì chúng ta cũng không có chỗ mà chúng ta đạt đến. Chính cái hiện tượng đó là cái chỗ giải thoát, chính cái hiện tượng phiền não đó là cái chỗ bồ đề ngay trước mắt luôn. Một cái vọng tưởng mà mình thấy như vậy, vọng tưởng đó thành bồ đề, thì như vậy vọng tưởng đó đã là bồ đề thì đâu cần phải bỏ vọng tưởng để tìm bồ đề. Và cái tham, cái sân, cái si mà quý vị thấy mà cũng không có nhận thức, cũng không có phân biệt, cũng không nói là tốt là xấu, thì tự nhiên cái tham, cái sân, cái si đó đều là tịnh độ hết, đều là an lành hết, đều là giải thoát hết. Thì như vậy ngay lúc này quý vị chứng được pháp vô sanh pháp nhẫn, hay chứng được cái pháp thân của mình ngay nơi đây đó, là tâm của mình nó tự yên luôn. Cho nên là không cần là phải trải qua giai đoạn dài lâu, nơi đây là rất là an lành liền. Không cần phải tu, đạo nó cũng trước mắt của quý vị. Cho nên mới nói Đức Phật chưa bao giờ nhập Niết Bàn là như vậy. Nói Đức Phật chưa bao giờ nhập Niết Bàn là không phải là Phật Thích Ca. Mà Phật nào chưa bao giờ nhập Niết Bàn à? Phật tâm của mình nó không bao giờ nhập Niết Bàn cả, thường hiện hữu như vậy. Bây giờ đối với mình khổ sở nhất á, là mình có phiền não. Mình khổ sở nhất là bởi vì mình có tham sân si. Bây giờ đối với phiền não mình không phân biệt, chỉ thấy biết thôi. Đối với tham sân si cũng thấy biết thôi. Bây giờ quý vị thử thực tập ngay trong tâm mình đi, ngay bây giờ, là có phải tâm mình nó yên không ạ? Quý vị có cần niệm Phật để tâm mình yên không? Không cần. Quý vị có cần ngồi thiền tâm mình nó yên không? Cũng không cần. Nơi đây là cái tâm an lành, một cái suối nguồn vô tận. Đây là quý vị làm những vị Phật. Quý vị mà sống được với cái tâm này là quý vị sống được với cái tâm Phật, sống được với cái tri giác này, đó là cái tri kiến Phật. Có phải là quý vị tu từ cái nhân bất sanh bất diệt để rồi quý vị đạt được một cái cảnh giới là bất sanh bất diệt của tự tâm không? Đó là cái chỗ mà đi thẳng từ cái cửa tâm, chứ không có phải là nó đi từ cái bên ngoài nữa. Đó là cái chỗ rất là siêu, rất là xuất cách, nhưng mà nó là một cái chân lý một cái giáo pháp mà quý vị thể hội được, quý vị có thể giác ngộ được, được liền. Cho nên ngày xưa mà Ngài Xá Lợi Phất khi nghe Đức Phật nói về cái pháp nhân duyên, Ngài đứng đó Ngài chứng quả A-la-hán luôn. Thường thường mình cứ nghe nói là tu tâm nó yên tĩnh rồi mới chứng A-la-hán được, đúng không? Mà Ngài nghe xong Ngài chứng được. Bởi vì khi Ngài nghe rồi đó, Ngài giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi là đạo quả duyên thành luôn, chứ không có phải là phải trải qua một cái giai đoạn nào hết. Cũng như vậy, mình nghe pháp mà quý vị hiểu tường tận như vậy, ngay đây là tâm của quý vị an lành liền, không có cần là phải qua giai đoạn nào hết. Bởi vì là đạo đâu có chứng đắc, đạo đâu có chỗ được, và đạo không có cảnh giới thì cần tìm cảnh giới làm chi. Mà đạo nơi đâu? Đạo nơi trước mắt, đạo nơi tham sân si phiền não. Tất cả những nghiệp tập của mình nó đều là cái gốc của đạo hết. Chỉ một cái việc duy nhất chúng ta phải làm, đó là mình không khởi phân biệt, không cần nhận thức, chỉ thấy biết cách tường tận. Thì như vậy cái ngã và cái nhân không có ở trong đó, thì các pháp nó tự tan biến, các pháp nó trở về cái hư vô. Mà cái giai đoạn đầu Đức Phật nói là cái tánh không, nó lìa ngoài cái có không là như vậy. Và được như thế là tâm mình á, sẽ bao hàm được tất cả muôn pháp. Làm chủ được muôn pháp đó thì chúng ta gọi là pháp vương. Thì như vậy ngay đây là chúng ta giải thoát được liền. Thì chính cái giải thoát này mới là cái chỗ mà chư Phật chư Tổ muốn chỉ dạy cho chúng ta, chứ không phải là mình tu bây giờ, mai mốt mình chết mình mới được sanh về tịnh độ. Mình tu bây giờ, mai mốt mình mới được nhập Niết Bàn. Mà Niết Bàn là ở nơi gót chân của quý vị, Niết Bàn trong tâm của quý vị, tịnh độ cũng trong tâm của quý vị. Không cần đợi chết mới qua tịnh độ, mà bây giờ quý vị sống được với cảnh giới tịnh độ, bây giờ quý vị sống được với cảnh giới Niết Bàn luôn. Đó là cái chỗ Phật Tổ muốn chỉ, mới là cái pháp Phật là sâu màu, là cao siêu là như vậy. Chứ nhiều khi mình không biết là ở cái chỗ nào, đạo nó chỗ nào đây, thì như vậy đó là cái chỗ mà chúng ta muốn nói. Đoạn cuối Đức Phật tóm yếu lại: pháp màu nhiệm, pháp ứng nhiệm màu như thế là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Quý vị khước sĩ, nếu quý vị tu học theo pháp ứng này thì chắc chắn sẽ được tri kiến thanh tịnh. Đức Phật nhấn mạnh lại, nếu mà quý vị ứng dụng được như vậy là quý vị chắc chắn được cái tri kiến thanh tịnh của Phật. Mình tu hành, quý vị có muốn được tri kiến của Phật không à? Mình phải thừa hưởng cái gì Phật muốn trao cho mình chứ. Mình là đệ tử Phật mà, giống như quý vị là có ba đứa con, thì lớn lên quý vị phải chia một cái phần tài sản nào cho con, đúng không à? Thì mình là con của Phật, mình phải thừa hưởng những cái gì Phật muốn nói, Phật muốn truyền trao cho mình. Đó là cái chỗ mà Đức Phật chỉ dạy đó. Và Đức Phật nhấn mạnh rằng đây là cái chỗ là giải thoát, đó là cái tri kiến thanh tịnh mà nó không có sai lạc gì hết. Đó là cái chỗ mà Phật ấn thêm một lần nữa: toàn thể quý vị khất sĩ nghe pháp này tỏ ra sung sướng, họ làm lễ Phật sau khi tiếp nhận được giáo pháp và hành trì. Tức là các thầy tỳ kheo nghe được cái pháp này rất là vui mừng, rất là sung sướng, và hành trì một cách rất là an lành. Bởi vì lâu nay Đức Phật dạy tứ đế, dạy đủ thứ hết, có thầy nhận được, có thầy không nhận được. Bây giờ Đức Phật nói đến cái pháp tri kiến, ồ dễ quá. Bởi vì á, là chỉ cần không phân biệt, chỉ cần không có nhận thức ở trong đó, chỉ cần biết rõ, thấy biết một cách nó tường tận, mình không thêm không bớt gì hết, các pháp trở về bản vị của muôn pháp, tâm mình nó hiện hữu nơi đây, thì như vậy đó là đạo quả giác ngộ thành tựu, tri kiến Phật thành tựu. Các thầy nghe pháp này xong thừa hưởng được tri kiến của Phật, mà cũng là thừa hưởng được tri kiến nơi tâm mình, liền an vui, giác ngộ và hạnh phúc. Đó là cái bài kinh ba cửa giải thoát. Thì quý vị là có an vui hạnh phúc không à? Quý vị có cảm giác là cái pháp tu là nó nhẹ nhàng hơn không ạ? Cái pháp hành của mình á là nhẹ nhàng hơn, và chúng ta có thể tin tưởng được rằng chúng ta cũng có thể thể hội được tri kiến Phật. Lòng tự tính tin của mình nó phát khởi, mà tin này á gọi là tính tâm, tin từ tâm, chứ không phải là tin từ cái thức tưởng. Không phải là theo Phật, kính Phật không, mà chúng ta là tin bằng cái tâm của mình. Thấy Phật là thấy từ tâm,
chứ không phải là thấy Phật bên ngoài nữa. Thì như vậy lòng tin của quý vị vững chắc là đạo nghiệp của quý vị đó là sẽ viên thành thôi. Đây là cái cửa ngõ và cũng là cái điểm giác ngộ sau cùng của chúng ta. Thì chúc cho quý vị là luôn luôn là thân tâm thường thanh tịnh, thấy biết được tri kiến của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thầy sắp xếp đi, thầy tính giờ sắp xếp đi.
Bây giờ Phật, kính thưa thầy.